đấy nó đang nói về sáu thứ và thế bây giờ nói về đất. Như bây giờ cô Duyên Diệu thì ngồi đây, nhưng mà chốc nữa thì ăn cơm, mà cái gạo ấy nó ở đâu? Cánh đồng, có khi ở miền Tây. À, vậy thì đâu là cô Viên Diệu? Cô Viên Diệu ngồi đây là tên là Viên Diệu, hay là cái gạo nó mọc ở vườn miền Tây đó thì nó tên nó là Viên Diệu?
Không có cái nào mà cũng không
Viên Diệu. Sao lại không có? Hiện tại bây giờ tôi đang nói tên Viên Diệu. Cái gạo nó mọc ở tận miền Tây do cái công phu lam lũ của những nông dân tận ở miền Tây. Thế bây giờ đây ấy gọi tên là Viên Diệu. Thế vì thế cho nên nếu mà chỉ nói cái thân Viên Diệu ngồi đây là Viên Diệu thì thành ra nó chưa đủ. Thực ra những các cái, cả cái cánh đồng ở miền Tây nó cũng là Viên Diệu. Anh nói cho gần hơn, Viên Diệu ngồi đây nhưng mà cái quả ổi, quả xoài, quả gì ở chùa mình, quả hồng, quả tô ma, đấy, ở ngoài ấy nó có phải là một phần tử của Viên Diệu không? Như thế, đấy là nói về phần chất đất. Còn chất nước thì nó đang bay kia kìa, mà hóa ra nó là Viên Diệu. Tại sao thế? Đến chiều hôm nay là nó đổ nước xuống chúng mình. Chiều hôm nay nó đổ nước xuống mình xong, thế là cái đám trực nhật nó lấy nước nó đun. Nó đun nước rồi nó mời cô Viên Diệu. Thế là cô Viên Diệu có nước. Nước ở trong cô Viên Diệu chính là những cái đám mây đang bay lơ lửng ở trên trời. Thế bây giờ chúng ta nói rằng chỉ có đây là Viên Diệu thì có thật đúng không? Đấy, chúng ta có cái liên hệ. Thế mà nếu không có ông mặt trời kia thì cô Viên Diệu ngồi đây là sao? Chẳng những là rét run cầm cập mà lại còn không có nữa, bởi vì không có hơi nóng thì cơ thể là không có thể sống được. Thế đấy, thế cho nên đây cái bài này các con có thấy nó chia ra làm hai phần. Vì vậy thầy mới đọc tới đây, thầy mới nói chuyện với các con về tiểu thừa và đại thừa. Đấy, cái nửa trên ấy thuộc về tiểu thừa, cái nửa dưới ấy thuộc về đại thừa. Cái nửa trên ấy là thầy y theo những các sách mà mình đã học từ bé là đúng của tứ niệm xứ. Còn cái nửa dưới này ấy là thầy mượn, không dám nói là mượn lời của ngài, nhưng mà mượn cái tư tưởng của thầy Nhất Hạnh. Thì để bổ sung vào đây cho nó đủ. Thì đấy, nhưng chúng mình học về cô Viên Diệu, mà nếu nói là cô Viên Diệu chỉ có cái rúm này ấy, thì nó chưa đủ. Cho nên thành ra cái bài này thầy có, nó có hai nửa này. Cái nửa trên đấy là tư tưởng của tiểu thừa, cái nửa dưới là tư tưởng của đại thừa. Thì cô Viên Diệu nói hộ thế nào là tư tưởng tiểu thừa, mà thế nào là tư tưởng đại thừa, y theo cái bài ở đây của chúng mình. Cần nhất là tỉnh ra để thấy cái sự thật. Đây là cái việc quan hệ nhất. Mình thấy được cái sự thật. Nếu cái sự thật này nó đáng chán thì mình chán. Còn nếu nó đáng yêu thì mình yêu. Mình hãy tìm cho nó cái thật đã. Thế rồi y cứ cái thật này mà mình phán đoán. Thế thì đấy, bây giờ y cứ cái thật này thì Viên Diệu thấy là cái thân này, cái gì là thật là Viên Diệu, tên là Viên Diệu. Cái ấy cô phải để là cái phần đại thừa dưới. Cô mang là nghiêm, cô nói tí nữa ngay. Bây giờ cô đang nói về cái phần tiểu thừa này. Thành ra không có cô Viên Diệu. Nè, cái này nó là đất, cái này nó là nước, cái này nó là lửa, cái này nó là gió. Đó, những cái phân biệt thuộc về tâm thức. Mà tâm thức ấy, ví dụ như phải có mắt, phải có mắt làm nhân, lại phải có cái ánh sáng làm duyên thì nó mới hiện lên cái hình ảnh. Vì thế cho nên cái con mắt này làm bằng máu là cái hư vọng, không chưa? Cái hình, cái duyên mặt trời lúc có lúc không, cái ánh sáng mặt trời mọc thì có, mặt trời lặn lại không, nó là những cái hư vọng. Cho nên những cái hình ảnh hiện lên đây cũng hư vọng. Vì vậy mà thành ra không có, không phải là cô viên diệu thấy, mà đây là cái trình bày của một cái nhân duyên hợp tác, các duyên nó hợp tác nhau, nó trình bày lên thế thôi, chứ không có cái gì là cô viên diệu cả. Đấy là học về cái tư tưởng tiểu thừa, để mình đừng bám vào những cái hư vọng, mà mình phân tách ra đó, để tỉnh ra, đừng bám lấy cái mê đã, đừng bám lấy cái giả. Cái người mà muốn biết cái vàng thật đấy thì trước hết phải bỏ cái tham đắm vàng giả đi đã. Cho nên phải thấy, muốn tìm được cái thật thì bây giờ phải biết cái giả, cái hư vọng, đừng vớ lấy nó, đừng nắm lấy nó. Thế cho nên ở về tư tưởng tiểu thừa ấy, là không có cô viên diệu, phải không? Mà chỉ là đất nước gió lửa hư không. Mà những cái thấy cái nghe đây là cái trình bày của cái mớ nhân duyên khiến ra. Đấy. Thế nhưng mà thực ra học như vậy chúng ta có thỏa mãn được không? Nói không có cô viên diệu, không cô viên diệu, những cái thấy đây là do mắt làm nhân, mà mắt thì là đống máu làm duyên, cái ánh sáng làm duyên, cho nên nó hiện lên một cái hình ảnh, vì vậy nó là cái hư vọng. Thế nhưng mà nếu thật không có cô viên diệu thì ai thấy? Đã đành nó trình bày nhưng mà cũng phải thấy chứ, phải không? Không biết thầy nói có rõ nghĩa không? Đã đành nó trình bày cái hình ảnh đấy nhưng cũng phải có một cái thấy chứ. Đấy, cũng như nghe đi, cái nghe của mình Nguyễn rõ ràng. Thế như thầy vẫn bảo, nói với chị em đó, ở miệng thầy có cái gì nó nhảy ra không? Mà có ở tai các con có cái gì nó nhảy vào không? Rõ ràng không có gì cả, chỉ có cái không khí nó rung động, phải không? Cái tai bằng máu này đấy, rồi cái không khí nó rung động, thế thành nó hiện lên những cái âm thanh, thì đã là những cái thì hư vọng. Nhưng mà cũng phải có người nghe chứ, phải có một cái khả năng nó biết nghe chứ, phải không? Chứ hoàn toàn phủ nhận là không có thì cũng vô lý. Thế cho nên rằng thầy mới phải để thêm cái phần đại thừa này vào đây, để chúng mình y theo kinh Lăng Nghiêm mà nhận ra. Cho nên thầy vẫn cứ chủ trương rằng tiểu thừa với đại thừa hai cái phải liên kết với nhau mới thật, mới là đúng là sự thật. Nếu học một nửa thì không được. Vậy thì bây giờ cái phần đại thừa thì giải nghĩa cái việc này thế nào? Đấy, phần dưới đại là cái thân cô viên diệu, là đất nước gió lửa. Nhưng cái đất này có phải cuộc một rú này riêng đặt tên là viên diệu không? Mà thật ra nó ở đâu? Nó ở khắp địa đại. Đấy, gọi là địa đại, nghĩa là ở đâu đâu cũng có nó, ở khắp cả. Là bởi vì rằng cô viên diệu ngồi đây đó, là do những quả ổi, quả xoài, những cái hạt gạo đã nhặt từ mười phương đưa về, phải không? Có phải không? Cho nên đất ở khắp mười phương chứ không phải chỉ có rú này. Đấy, thế mà hôm nay cô ăn quả ổi, mai cô phải có quả ổi khác. Hôm nay cô có chén cơm, nó chuyển thành máu rồi nó bài tiết đi, thì mai cô lại phải có một chén cơm khác. Cho nên đã gạo ở khắp mười phương phải đưa về, ổi xoài ở khắp mười phương, mà nước cũng thế, nước từ những cái luồng mây cả ở phương đông phương tây, gió bốn phương đưa về, thành ra mới có nước, có đất, cái thứ đất nước gió lửa. Cho nên đất nước gió lửa của ở nơi thân của viên diệu không phải tách riêng ra một rúm, mà đất là tất cả địa đại, nước là tất cả thủy đại, hơi ấm là tất cả hỏa đại. Ở khắp pháp giới nó không có bờ cõi, không có danh mé. Tới đây chị em chịu không? Tin không? Đấy, đấy. Thế là như thế thì cô viên diệu không phải là một cái riêng biệt. Đấy. Chúng mình, thầy lắm khi thầy ngồi thầy cứ ngẫm nghĩ, cái đất chúng mình đang ở đây ấy, là xứ Tràm, ngày xưa gọi là cái nước Champa, nó tiếng Việt Nam gọi là chàm. Thế bây giờ những người chàm ấy đâu? À, người ta nằm, người ta là dưới đất và cái dưới đất thì bây giờ mọc lên cái mít, là cái mít, là cái ổi, là cái xoài, mà cái phổi rác nó ăn mít và nó nhận là gia vị của nó. Vậy thì những người chàm ngày xưa với chúng mình bây giờ là hai hay là một? Nói là một thì cũng quá đáng, nhưng mà nói là hai thì cũng không được. Đó, chúng mình học lịch sử nước Việt Nam là đời Lý, đời Trần, đời Lê, thế những các cụ ngày xưa đâu? Thì chính là đây này chứ ai nữa. Thế thế cho nên rằng cái phần phân tách để nhận thấy cái phần ở dưới này là gọi là tư tưởng về của Đại Thừa đấy. Vậy thì chúng mình ấy, là tóm lại thì theo như Lăng Nghiêm mình học ấy, gọi là bảy đại phải. À, mà bảy đại là cái gì? Tạng, diệu, chân, như tánh. Ừ, thế thì đất nước gió lửa chỉ do kết ám mà thành, thiết thật ra là Như Lai tạng. Cho nên chúng ta tánh Phật của chúng mình ở khắp cả pháp giới, chúng ta là ở khắp cả pháp giới. Đấy. Thế nhưng mà muốn nhận được cái tâm ở khắp cả pháp giới, cái tâm đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm, cái tâm diệu pháp Liên Hoa, mỗi một cuốn kinh Đại Thừa gọi tên, mà mỗi một tên đấy là chỉ một cái đặc tánh mà chúng ta học ở Lăng Nghiêm mới gọi là 10 kiến tinh. Và mỗi một tên đấy là một đặc tánh. Đấy. Thì cái tâm ấy tức là chúng mình thật sự đó. Thì cái tâm ấy bây giờ mà chúng ta muốn nhận đấy, muốn tỉnh được ra mà muốn nhận, thì mỗi một cái khóa hô chuông ấy là Phật đặc biệt dạy chúng ta để tỉnh ra. Tỉnh cái gì? Tỉnh cái tâm mình nó không đút nút ở trong cái thân này, mà thật nó ở khắp hư không. Nó thường trụ ở khắp mười phương, như chúng ta ở cái khóa lễ của mình đây. Cái tâm của mình nó như thế. Mà bây giờ muốn nhận được cái tâm ấy thì trước hết mình phải làm gì? Mình phải học tiểu thừa, phân tách cái giả này đi đã. Cái thân giả, cái tâm giả này mình phải phân tách ra, mà mình phải thấy rõ nó không có. Đấy, cho nên là ở chị cả cái thời gian học tiểu thừa cứ học về cái vô ngã, không có, tuyên bố thẳng cánh, không có cô viên diệu, không có thầy, không có đại chúng, toàn là hư vọng cả, để mình chịu buông hoàn toàn cái giả, cái hư vọng đi đã, rồi mới tiến lên cái tư tưởng đại thừa, mình mới nhận được ra, à rõ ràng cô viên diệu đâu có phải ngồi đấy. Cô viên diệu là tất cả những lùm mây ở đông tây nam bắc. Cô viên diệu là những cái gạo lúa ở khắp cả cánh đồng, cả miền tây miền nam. Đấy. Thế trận mà cô viên diệu không phải chỉ ngồi đây, mà cái mặt trời kia cũng tên là viên diệu, cũng là một phần tử của cô viên diệu. Thế thì thấy mình ở khắp chứ không phải. Thế rồi học bộ Lăng Nghiêm mình. Thế cái biện tài của thầy thì không nói nổi, cho nên thầy cứ gửi các con vào bộ Lăng Nghiêm để nghe lời Phật giảng, nó mới giận các con nhận đấy. Thì thấy thật mình là thế, là cái Như Lai tạng diệu chân như tánh, là cái tánh Phật mà các con học Lăng Nghiêm bắt đầu nhận từ cái kiến tinh, rồi thấy được cái kiến tánh, từ cái kiến tinh mà nhận ra cái kiến tánh ở khắp pháp giới. Thế đấy, cho nên ở trong cái bài này, cái bài số 7 là thật tứ niệm xứ của chúng mình ấy, thì chỉ có nửa trên thôi. Mà thầy lấy bài của thầy Nhất Hạnh, thầy Nhất Hạnh thầy cũng giảng về tứ niệm xứ, mà thầy bạo giảng, thầy mang đại thừa vào. Cho nên thầy mới dám bắt chiết chứ những như thầy riêng thầy không dám đâu. Nhưng bởi vì ngài bạo giảng, ngài mang đại thừa vào cái bộ tứ niệm xứ, cho nên thầy mới lấy cái tư tưởng của ngài. Lời thì là chúng mình toát yếu, nhưng mà cái tư tưởng này thầy mượn của ngài để mà đem cái tiểu thừa với cái đại thừa ấy, cho nó mới đúng, phải đủ cả hai nó mới rõ cái sự thật. Nhưng mà học về tứ niệm xứ thì chúng ta hãy cứ nhận cái nghĩa là chúng ta phải thấy cho ra cái thân này không phải mình này. Mà muốn thấy được như thế đúng sự thật thì khi ở trong chúng ai nói đến mình hay chị em người ta có cái gì xích mích, có những cái gì trái, mà cái tâm mình không có muốn bưng cái đống này, mình bình tĩnh được ấy, như thế thì là chúng ta học được về cái phần nửa, cái phần tiểu thừa trên, tiêu được ba cái độc tham sân si cho nó tỉnh ra, thì nó biết cái thân này không phải mình. Thế thì nó hết, nó tiêu ba cái độc. Nhưng mà tiêu đây ấy, là phải ở trong đời sống hàng ngày của mình, chứ không phải chỉ ở lúc mà mình lý luận biết cái thân này nó huyễn nó giả, chỉ lý luận suông, gọi là suông là bởi vì không có thực hiện được. Thế cho nên cái lý luận ấy phải thực hiện trong đời sống hàng ngày. Chị em mà nếu cứ thấy có buồn, có chán, có nản, hờn người này, hờn người kia, trách móc sự này sự khác, đó là bởi vì các con không chịu thực tập cái tứ niệm xứ này. Thì quả quyết và cam đoan cái người mà thật học tứ niệm xứ thì cái người ấy ở đâu cũng được, sống với ai cũng được, và làm việc gì cũng chịu đựng được hết. Bởi vì người ta biết là huyễn là giả, bắt đầu ngay từ cái thân này nó hư vọng, bắt đầu ngay từ cái tham, cái giận, cái yêu, cái ghét, mình đã biết nó là huyễn, mình mặc nó rồi. Vậy thì cái gì nó lôi mình, nó bảo mình chán nản, bực bội, phiền nhọc chị em? Cái gì nó bảo mình là rời cái chùa này đi nơi khác? Cái gì? Có phải là cái vọng tâm không? À, thế đã biết nó là vọng, mình nhận nó là mình làm gì nữa? Cho nên sư cô Vĩnh Lạc trình thầy, chúng phiền cái này, cô này, chuyện này, cô kia, chuyện kia. Thầy bảo đây là bởi vì không chịu quán cái bất tịnh, coi thường cái pháp môn đó, mà không ngờ là nó lại là then chốt của tu, việc tu của mình. Hồi xưa thầy cứ nhóm chúng, hồi xưa còn vắng, thầy cứ nhóm ở đây như sư Thể, như sư Lý, thầy cứ nhồi ra các vị là cứ thân huyễn hóa, sáu trần ảo ảnh, sáu căn huyễn hóa, sáu thức mê lầm, thầy cứ nhồi cho các vị học. Rồi thầy bắt quán, cái hồi xưa cũng còn trẻ, cách đây 30-40 năm rồi. Thế cho nên, nhưng mà thực sự nếu mà chúng ta tỉnh được ra, nhận được, tu nhận qua cái pháp môn tứ niệm xứ các con mà học thật, thì không đời nào ở trong chúng có những sự khủng hoảng. Cô này phiền cô kia, giận cái nhóm này, giận cái nhóm kia, đó, giận cả người trên, giận cả người dưới, rồi bỏ chùa phải đi tìm nơi khác. Đó là cái tướng mạo của những anh không học tứ niệm xứ và không tu tứ niệm xứ. Tôi nói thế có đúng không? À, vậy thì xin học tứ niệm xứ đi, xin tu tứ niệm xứ đi. Nên nhớ rằng Đức Phật ngài nói bộ A Hàm mấy ngàn biến kinh, mà rồi các tổ 2500 năm nay cứ như cái nhịp cầu mà nối tiếp cho tới bây giờ để có sách cho chúng mình học. Thế cái công của Phật, của tổ biết ngày nào đấy, mà Phật nói cả mấy ngàn biến kinh, thầy chỉ dám rút có một biến, nghĩa là trong mấy ngàn cuốn kinh ấy, thầy chỉ lấy có một bài kinh tứ niệm xứ thôi, mà chúng mình lê còn chưa nổi. Thế thì chịu khó học đi, bởi vì đây chính là cái mạng sống của chúng mình. Nếu mà ngôi Tam Bảo còn hay mất là ở cái chỗ các con có thực học, thực tập, thực tu những lời Phật dạy ở trong kinh tứ niệm xứ. chỉ cần tỉnh ra và đừng nhận những cái tâm hư vọng là mình, thì cần có một việc ấy. Cho nên thực tập, hiểu không? À, thầy chỉ là cái anh quảng cáo. Còn cái người thực tập, thực tu làm tương lai cho Phật pháp ấy, chính là các con đấy. Đừng coi thường mình mà cố gắng.